Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2021. Bài thư ngỏ của tuần này có tựa đề là Hòa hợp. Hòa hợp cùng tu sống một nhà, phân ra thanh trược lại ta bà. Đông tây không hợp càng gây cấn, thực hành chân pháp tự mình qua. Đường sĩ Hằng.
En français, la conciliation et l'union. Avec la conciliation et l'union, nous menons ensemble la vie de perfectionnement spirituel. Nous vivons dans un même foyer. Par la ségrégation en pur et impur, nous errons dans le sang Sarah. Quand l'Orient et Occident ne s'entend pas, les conflits s'intensifient davantage. En pratiquant le dharma véritable par nous-mêmes, nous traversons tout. Point.
Hòa hợp, thường thường thầy nói hòa hợp đó là hòa hợp với cái gì? Còn mấy thầy bảo de conciliation et de d'union, il parle de quoi? Union avec quoi?
Déjà avec les entités,
Énergie.
l'énergie.
Thanh giới.
Thường thầy vừa nói là hòa hợp với thanh khí điển, hòa hợp với đại tự nhiên, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Donc souvent que par le sens c'est dit faut s'harmoniser avec l'univers, avec le macrocosme, avec l'énergie pure, avec le grand naturel. Rồi bên trong bản thể mình thì hòa hợp với thượng trung hạ thôi. Hòa hợp cùng tu sống một nhà là sao? Cùng như vậy.
Premier vers, avec la conciliation et l'union, nous menons ensemble la vie perfectionnement spirituelle. Nous vivons dans un même foyer. Qu'est-ce que ça veut dire?
Hòa hợp với chúng sanh trong bản thể mình.
Hòa hợp với chúng sanh trong bản thể mình bằng cách nào?
Mình dạy dỗ nó, cho nó niệm Phật, dạy nó niệm Phật để cho nó tu với chủ nhân ân.
Đúng
Dịch
nhất.
đi, nói tiếng Pháp
Donc, on s'harmonise avec nos entités qui est à l'intérieur de nous, en les éduquant à invoquer Namo Ajita Phat pour qu'ils pratiquent et mènent la vie spirituelle avec nous.
rồi còn làm gì khác không? Làm sao mà để thống nhất được thượng trung hạ?
Cố gắng niệm Phật thì phải khai thông kinh kệ ở trong bản thể mình đó. Đốc mặt thì cái gì kêu đốc mặt á
Đốc
thì
mạch nhân mạch.
gọi là đốc mặt sẽ có cái mặt
Đốc
mặt
mạch nhân mạch là gì nữa?
còn lên lên ngũ tạng nữa thì khai thông ngũ tạng đó. Mới dễ đồng nhất bản thể
Sao mình khai thông ngũ tạng là dễ đồng nhất hơn?
mới tặng có function của nó không có dính giống tà lâm tà
Tùm tà la hả?
la vậy không có dính
Không có dính lại hả?
vậy sắc organe a sa propre fonction, c'est-à-dire les énergies, ils se mélangent pas, il y a pas de ça crée des perturbations. Et là, une fois qu'on arrive à débloquer ces énergies, ça peut nous aider à unifier les trois sphères déjà dans notre corps là. Les teng zhong a.
Giờ khai thông ngũ tạng rồi làm sao nữa?
Về luồng điển mình mới dễ lên tập trung ở trung tâm bộ đầu.
Làm sao mà trước khi mà nó tập trung ở trên trung tâm bộ đầu là cái chuyện gì xảy ra? Ôn lại, cái này là ôn bài.
Vậy.
Coi coi còn được bao nhiêu?
Unifier, mais c'est ça, il faut travailler les trois joyaux aussi, là, tu sais, les
tinh khí thần. Làm sao mà tập trung được tinh khí thần?
Phải,
trước khi mà tập trung tinh khí thần là chuyện gì xảy ra?
De bloquer déjà ce qui est à l'intérieur. Et chaque, c'est-à-dire élever le sphère inférieur, c'est justement les ten qui ten. Il faut éviter tout ce qui.
Thường thường thầy nói tam quê trụ đảnh phải không?
Tam quê trụ đảnh.
Trước cái tam quê trụ đảnh là gì? Thầy nói làm sao?
Vũ khí triều ngương.
Vũ khí triều ngương. Vũ khí triều ngương là gì?
Là les cinq énergies là des cinq organes qu'on arrive à débloquer et chaque fonction à sa chaque organe a sa propre fonction et
non, c'est cái là phải, cái đó không phải cái đó không phải ngũ khí triều ngương, cái đó là thanh lọc ngũ tạng. Còn ngũ khí triều ngương là nó cao hơn một nấc rồi.
Ngũ khí triều ngương.
Triều ngương là sao?
C'est pas origine. On est à l'origine.
Nghĩa là nó đi lên. Năm cái luồng điển nó được thanh lọc và nó mới đi lên bộ đầu. Nó mới trở về cái bộ đầu. Cái đó kêu là ngũ khí triều ngương. Thuộc chưa? Vài tuần nữa hỏi lại nha. Ghi chưa? Vài tuần nữa hỏi lại nha. Je vous reposerai la question dans quelques semaines.
Oui. Vũ khí triều ngương. Tâm hoa trụ đảnh.
Tâm hoa trụ đảnh là sao?
Pareil, il faut qu'on réussisse à réunir les trois énergies là au sommet de la tête.
Trụ đảnh là sao?
Boudin s'est rassemblé au niveau du sommet de la tête là, du sommet.
Thiếu, nó còn thiếu cái gì mới gọi là trụ đảnh?
Ở lại trên bộ đầu á, trụ là ở lại.
Fixé.
Trụ là ở đó luôn, không có đi nữa, cái mới kêu là trụ.
Chứ
không phải lên rồi chạy xuống lại nữa.
Mais il faut pouvoir déjà y aller. Pour pouvoir fixer après.
Phải thanh lọc, phải khai mở. Chứ đâu có phải nói mà làm được, đâu phải muốn mà làm được.
Ça demande beaucoup d'efforts.
Oui, des fois plusieurs existences.
Voilà.
Nhiều khi phải nhiều kiếp mới làm xong, chứ đâu phải một kiếp làm xong đâu. Phải không?
Oui.
Mà nhiều kiếp làm, nhiều kiếp hành, chứ không phải nhiều kiếp nói đâu.
Mình không biết có mình nhiều kiếp rồi.
Mình nhiều kiếp rồi. Bây giờ kiếp này thấy chưa xong rồi đó. Thấy gần tới mãn khóa rồi mà cũng chưa có được lại, cũng chưa xong rồi chắc còn phải nhiều kiếp nữa. Phải không?
Oui, je dirais oui.
Tu hành đâu phải một kiếp đâu.
Le maître il a dit hein, dans la dernière cassette. Il dit c'est pas une cette existence qu'on peut parvenir tout de suite à la voie spirituelle.
Mình đâu có làm hơn ông Phật được. Ông Phật cũng biết nhiều kiếp ông mới thành, chứ đâu phải một kiếp mà ông thành Phật đâu. Phải không?
Mà thầy cũng vậy hả? Thầy có nói.
Phật nào cũng vậy thôi. Và hợp cùng tu sống một nhà. Nhà này là cái gì vậy?
Thể xác mình á.
Bản thể mình.
Tiểu thiên địa này là cái nhà. Bây giờ muốn cho nó hòa hợp cùng tu sống một nhà thì phải làm sao?
Thống nhất.
Thống nhất làm sao?
Justement, comme on
Bây
vient de
giờ
dire.
mình bây giờ cái nhà nó đông vậy, mình muốn ở trong đó tụi nó sống hòa hợp chung một nhà mà nó sống yên rồi phải làm sao?
Phải l'âme soi-maître et
À.
les autres
Bây giờ cái
peuvent.
nhà của Siêu Len là đông người ở, nào muốn cho nó hòa hợp hay phải làm sao?
Giống dans la famille, c'est la personne la plus âgée qui comment là on doit respecter et
Mà
écouter.
trước cái đó là phải làm sao?
Phải
Muốn có cái nhà mà ở đàng hoàng thì phải làm sao?
phải thưởng chanh mới được thưởng bát chanh hạ
Bây
trắc loãng là chứ
giờ mình
hạ
nói
trắc
tới
loãng
cái nhà trước đi.
với
Cái nhà
nhà
mà mình muốn ở đàng hoàng thì mình phải làm sao?
trật tự
là phải
À,
có sạch
đúng rồi
sẽ
đó. Hiển nói đúng á. Phải có
hiện là
trật
gì
tự, phải có trật tự. Mới tiến tay đi.
trật tự.
Il faut avoir des règles et des disciplines pour pouvoir avancer.
Bây giờ muốn có cái trật tự ở trong nhà mình là phải làm sao?
Phải dọn dẹp.
Phải
Phải bỏ đồ đi về trên eBay bán chả bán.
dẹp. Hãy dọn giường, hãy dọn vườn, có cái bài hát á. Hãy dọn dọn vườn cho nó thanh sạch đó. Là phải quét dọn. Chứ không quét dọn là mất trật tự à. Ở trong cái nhà đó ông trời ông cho mình cái học học cái nhà bên ngoài rồi mình dọn cái nhà bên trong là phải quét dọn. Quét dọn bằng cách nào? Comment faire pour nettoyer, faire le ménage de son habitat?
Tu sais, tout ce qu'on n'a pas besoin, il faut les débarrasser.
Ah, ça c'est le
Giải
plus
mỗi ngày bằng cái phương pháp của mình đó.
dur. Cái đó, ça c'est le plus dur. Hein?
Débarrasser.
Se
Oui.
débarrasser, c'est plus dur que d'acheter.
Je sais, mais quand on est tout seul, c'est quand même plus facile que quand
Non,
on est
mais
nombreux.
seul,
Enfin,
seul ou à plusieurs, le problème est le même.
oui, mais il faut que ça soit. Les gens sont tous de même avis de jeter, par exemple, une qui veut jeter et
Mais
l'autre qui veut
si on veut que
garder.
les autres suivent, il faut qu'on le fasse soi-même d'abord.
Oui, tu fais de
Si on
ton
attend
tour.
que tout le monde fasse comme nous, il n'y aura jamais. C'est de nous-mêmes, nous devons montrer l'exemple.
Oui, mais tu peux toucher à tes affaires, à
Oui,
toi.
c'est affaire à toi.
Pas les affaires des autres,
Oui, mais
à toi.
déjà c'est un bon pas.
Oui.
Il faut toujours un début. Si on n'a pas le premier pas, il ne faut pas compter sur les pas suivants. La règle,
Oui,
elle
ça
est
c'est
comme
sûr.
ça. Toujours le premier pas. Ta có bước đầu tiên. Nhưng mà đem vô thì dễ, mà bỏ ra thì khó hơn nhiều á. Tại sao vậy? Tại sao đem vô nhà thì dễ, mà đem ra thì khó?
Tánh của người sợ ôm thích ôm mà sợ mắt
Ôm
tiếng
còn sợ
Việt
mất,
gọi là ôm
ôm
còn sợ
còn
mắt
sợ mất
rồi
mà ôm được bao lâu?
dây hạn cái này dây hạn.
Thì người ta nói kệ nó, ôm tới chừng nào mà ôm không được thì thả.
À, để ba xe ấy.
Đấy. Nhưng mà người ta nói vậy thôi, nếu mà vậy thôi ráng ôm thì ôm tới chừng nào mà hai cái tay nó ôm không được nữa, thì nó thả ra là thấy đi rồi đó.
Mới là có giới hạn.
Donc il faut embrasser, eux ils vont dire, il faut embrasser jusqu'au dernier moment où nos mains n'ont plus de force pour embrasser, où on doit obliger de détendre les doigts et la main, et comme ça on lâche.
Ouais.
Không? Nhưng mà nếu mình làm như vậy thì mình không học được cái gì. Mais si on fait comme ça, on a loupé quelque chose. Ça, c'est obligatoire, c'est la loi, parce qu'au final, on est obligé. Mais si on attend ce moment-là, on a loupé quelque chose. Nếu mà mình chờ ông trời ông bắt mình buông á thì mình không học được bài gì. Et on attend que Dieu nous oblige à lâcher. On n'a pas pu apprendre quelque chose.
C'est pas la leçon de se détacher.
Thì bây giờ mình không, ông trời không cho mình học bài buông bỏ mà mình không buông, mình chờ ông bắt mình buông thì mình không học được cái bài buông bỏ. Thì mình còn cái bài gì? Nếu mà mình không buông bỏ được thì mình sao? Thì mình luyến tiếc.
Luyến tiếc.
Si on n'arrive pas à se débarrasser, ça veut dire on est toujours attaché.
Luyến tiếc.
Luyến tiếc. Luyến tiếc cái gì? Luyến tiếc cái gì? Luyến tiếc cái thể xác, luyến tiếc cái của cải. Cái thể xác này nó cũng không muốn bỏ luôn. Luyến tiếc cái thể xác, luyến tiếc cái của cải. Donc on est attaché à ce corps physique qui est provisoire.
Thầy nói là si mê thể xác đó.
Et on est attaché à notre richesse, à nos objets. Người đó khó, người đó phải tập, phải luyện dữ lắm mới mới bỏ được. Mà muốn 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 bỏ được cái đó thì nó đòi hỏi cái gì? Pourquoi abandonner de quoi on a besoin? Muốn bỏ được là phải phải cần cái gì? Phải cần cái sự quán thông. Penetration, faut voir de façon très claire. Et sur le long, même sur l'avenir. C'est pour ça qu'on sait que combien de temps il nous reste à peu près au maximum pour vivre. Donc il faut agir en fonction. Et lúc đó cái tuổi mình nó sẽ dạy mình thức tâm. Khi mà tuổi già yếu rồi đó, trên nguyên tắc nếu mà đi đúng nhịp thì nó phải có cái sự thức tâm nó đi theo. Normalement, avec l'âge, on doit s'éveiller plus facilement si on suit le bon rythme. L'âge va nous aider à nous éveiller. Cái tuổi của mình sẽ giúp cho mình thức tâm dễ hơn. Nhưng mà đúng, đúng theo cái chiều, cái nhịp tiến hóa thì nó phải như vậy. Còn mình lớn tuổi mà mình chưa thức tâm là mình tiến không có kịp cái nhịp tiến hóa. Trời ông nó làm cho mình cái thể xác này càng ngày càng già yếu, càng bệnh hoạn để giúp cho mình thức tâm. Mà nếu mà mình không thức á, thì nó cũng như là mình bị trễ rồi, cái bài học của mình bị trễ. Dieu a fait en sorte qu'on a ce corps, on a la maladie et ensuite la mort. C'est pour nous aider à nous éveiller. Mais si on ne s'éveille pas à temps, ça veut dire qu'on est en retard. Hòa hợp cùng tu sống một nhà. Phân ra thanh được lại ta bà. Deuxième vers.
Deuxième vers. Par la ségrégation en pur et impur, nous errons dans le sang Sarah.
Tu peux répéter, s'il te plaît?
Par la ségrégation en pur et impur, nous errons dans le sang Sarah.
On peut aussi traduire le fait de séparer l'impur du pur.
Taba, c'est quoi, bah? Taba.
Taba, ça veut dire aller à droite, à gauche.
Ah, là, taba.
Này, muốn nói gì đây?
Nắm có chỉ nên chấp thanh với trược.
Phân ra là mình tách ra được, kêu là phân ra.
Có thể cũng có nghĩa là khi mà mình không có biết mà phân thanh trược đó là mình cứ bị sao bị động thường á, nên mình phải nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên kia, mình không có biết cái con đường thẳng để mà mình đi đi về trở lại Thượng Đế, trở về nguồn cội. Làm như là mình đi ta bà nữa. Tại vì mình chưa có đi con đường thẳng, mình bị động mà mình nghiêng bên này rồi mình nghiêng bên kia. Mình đi hoài mình không có mau tiến về cái mục đích của mình, đó là giải thoát.
Hiện tại đi.
Oui, d'après ce que j'ai compris, c'est que quand on n'arrive pas à distinguer le pur et l'impur, on est plus ou moins souvent perturbé, et donc on peut être à droite, à gauche, presque tout le temps, et on perd le temps et on n'a pas. On perd le temps pour prendre le droit chemin pour retourner à la source.
Ai nói gì nữa không?
Tôi lại nghĩ khác.
Nói đi.
Nếu mà mình phân cái thanh với trượt quá, mình chấp với thanh trượt quá, thì bạn càng đi càng xa, càng đi càng càng đi dọc đi, đi chạy một vòng vài, không có đi tới đích được. Moi, je pensais que si on s'obstine à séparer le pur et l'impur, on ça nous amène à faire les détours inutiles.
Moi, je comprends autrement. C'est pas comme toi qui vient exprimer, parce que quand on analyse le pur et l'impur, on saura quand on est dans l'impur, tu vois, ça nous traîne vers le bas. Et quand on est dans le pur, ça nous mène vers le haut. Ça veut dire on fait des choses qui utiles pour notre évolution. Ce n'est pas dans le sens, dans le lentissement et l'intransigeant.
On distingue la différence entre les deux.
Khi mà mình hiểu cái sự thanh với trượt đó, hay ông trượt nó làm mình xuống, thanh nó cho mình đi lên, thành ra mình hai cái đó mình có cái sự sáng suốt để mình phân định cái nào có lợi cho sự tiến hóa của mình làm, còn cái nào cái sự là làm trì trệ cho sự tiến hóa của mình không làm, chứ không phải là mình hiểu hai cái đó để mình mê và chấp.
Et on sait ce qui est important, ce qui est pas important là voilà.
Phải ra thanh trượt.
Con đường của mình á, mình thường bị ta bà lắm, đi đây đi đó, giống như đi trở về nguồn cội, là muốn ghé chỗ này chút, muốn ghé chỗ kia chút. C'est le chemin de retour, on veut au lieu d'aller direct, tu vois, on veut atterrir dans un port à gauche, à droite, comme ça retarder notre retour.
Tại vì mình không biết cái chỗ nào thanh, chỗ nào trượt, mình đi tùm lum hết á. Mình không biết có chỗ nào thanh hay chỗ nào trượt, mình đi tùm lum hết, mình không biết đi thẳng về cái mục đích cao nhất của mình. Comme on n'arrive pas à distinguer l'impur du pur, donc on va à droite, à gauche, on erre sans savoir où on va. Đi ta bà là đi mà không biết mình đi đâu á. Đi mà không biết mình đi đâu là đi ta bà, mình không biết cái chỗ nào trượt, cái chỗ nào thanh. Mình đó là phải đi có một hướng à, đi từ trượt tới thanh, đi từ động tới tịnh, đi từ nặng tới nhẹ. Mà mình không có biết phân ra cái nào trượt, cái nào thanh ấy, thì lúc đó mình cũng như bây giờ mình nói cái cuộc sống ở thế gian này, mình hốt rác vô mình cũng không biết là mình đang hốt rác nữa. Mình không có biết cái nào trượt, cái nào thanh, mình không có phân ra được. Cho nên rốt cuộc là mình đi ta bà hoài, mình không có đi về được. Đi ta bà là đi ở dưới cái cõi ta bà này, là cái cõi thế gian này. Mình đi ta bà là mình không có đi về tới nguồn cõi được. Mà kêu là đi ta bà. Khi mà còn cái này, nếu mà mình phân ra được á, thì mình mới đi về được. Mà cái câu thơ này thầy nói là phân ra thanh trượt lại ta bà, Thành ra cái này nó cũng không biết phải coi giải làm sao nhỉ. Phân ra thanh trược, nếu mà mình phân ra được thanh trược á thì mình đâu còn ta bà nữa. Bữa này thầy nói phân ra thanh trược lại ta bà, thành ra nó khác à. Mình phân ra thanh trược thì đáng lẽ mình không có ta bà nữa mới đúng chứ. Còn nếu mà mình không phân thanh trược á thì lúc đó mình mới ta bà. Còn cái này thầy nói phân ra thanh trược lại ta bà.
Nghĩa là có lẽ mình... đây có nghĩa là anh Bảo có nghĩa là mình chưa có thanh ra, phân ra thanh trược thì mình cứ trở lại cái ta bà hoài. Nghĩa là ta bà đây cũng có nghĩa là mình phải luân hồi lại hoài đó, nhiều kiếp.
Thực ra theo mình nghĩ thì cái này là tại cái bài này là hòa hợp. Khi mình còn chê trược chí tà là cái tâm thức của mình nó không có hòa hợp, thành ra mình không có được thanh nhẹ, thành ra mình cứ ta bà hoài. Tại vì ở đây thầy nói là phân ra thanh trược lại ta bà, nghĩa là cái hậu quả của cái việc phân thanh trược đó, nó làm cho mình đi ta bà. Mà phân thanh trược ở đây á, thì mình phải hiểu như thế nào. Phân á, là phân chia, là phân cách. Thì trong cái nghĩa này á, nếu mà cái hậu quả của nó là vậy á, cái này là phân cách. Phân cách nghĩa là mình nói hàng này trược, hàng này thanh, nghĩa là mình cái tâm thức mình nó không có hiểu được cái trược để làm cái gì mà cái thanh, cái cả hai nó đều hữu ích cho cái sự tiến hóa của mình. Mà mình ngồi đó mình khen thanh mà mình chê trược á, là tại vì mình không có quán thông á, thì lúc đó mình đi tà bà, là mình cái tâm
vậy đó.
Cái tâm thức mình nó không có hòa hợp. Tại cái tựa đề của cái bài này là cái sự hòa hợp, mà tại vì mình không hiểu mình mới chê cái này tà, khen cái này thanh. Nhưng mà thầy nói cái thể xác mình cũng là tà, mà nhờ cái tà này á là cũng như đóng bùn, thì cái hoa sen nó mới nở, là mình đi từ trong cái động mình tiến về cái tịnh. Mình đi từ trong cái động mình tiến về cái tịnh, mình đi từ trong cái trược mình trở về cái thanh. Thành ra mình cần có cái sự trần trược của thế gian để cho cái hoa sen của mình nó nở, là mình cần có sự kích động và phản động của tình đời để cho mình tiến. Còn nếu mà nói thôi bây giờ tôi chỉ theo thanh thôi, tôi không có biết trược, trược là tôi không có thấy cái giá trị của cái trược, thì lúc đó mình không có biết cái đường về, thì lúc đó mình đi ta bà rồi. Donc le mot dans phân en vietnamien ça peut avoir plusieurs significations différentes. Là dans ce contexte, moi je pense qu'il faut comprendre comme Thắng l'a traduit, ça veut dire par la ségrégation entre pur et impur. C'est-à-dire, comme nous ne comprenons pas la valeur du pur et la valeur de l'impur, nous ne connaissons pas le chemin de retour. C'est pour ça que nous errons dans le samsara. C'est-à-dire, nous errons dans ce monde ici-bas. Nous ne connaissons pas le chemin de retour parce que nous ne savons pas que l'impur va nous aider à devenir pur. Des perturbations nous aident à devenir serein. Et comme ce corps, il est par définition impur, c'est comme de la boue qui va servir à l'éclosion du fleur de lotus qui est pur. Donc, on vit dans ce monde-là, il faut comprendre la valeur de chaque chose et comprendre que nous progressons depuis l'impur jusqu'au pur. Donc, on ne peut pas rejeter l'impur. Rồi, tiếp tục. Đông tay không hợp càng gây cấn. Troisième vers.
Troisième vers. Quand l'Orient et l'Occident ne s'entendent pas, les conflits s'intensifient davantage.
Tại sao thầy nói đông tay không hợp càng gây cấn?
Thì mình không có tinh thần hòa, mình không có, mình cứ chê cái này người trước, chê cái này xấu, thì mình không có hòa với người ta thì mình càng gây cái động loạn thêm.
Là mình không có hòa hợp với cái môi trường của mình sống đó. Bên phải cũng không hợp, mà bên trái cũng không hợp, đông cũng không hợp, mà tây cũng không hợp, không có hướng nào hợp với mình hết á, thì mình càng gây cấn thêm, mình có sự cái phản ứng của mình đó, làm cho cái sự gây cấn căng thẳng thêm. Le fait qu'on n'arrive pas à s'harmoniser ni à droite ni à gauche dans n'importe quelle orientation, on n'arrive pas à s'harmoniser, il y a toujours des tensions. Il y a toujours des luttes et il y a toujours des tensions à l'intérieur de nous-mêmes. Thực hành chánh pháp tự mình qua.
Quatrième vers. En pratiquant le dharma véritable par nous-mêmes, nous traversons tout. Point.
Làm sao? Câu này thầy muốn nói gì?
Nếu mà mình thực hành theo cái phương pháp thầy dạy mình đó, là chánh pháp đó, thì hoàn cảnh khó khăn sao mình cũng được vượt qua được hết.
Sao mình vượt qua được? Nói tiếng Tây trước đi.
Donc, je donne mon point de vue. Alors, le quatrième vers dit que si nous pratiquons la méthode véritable, si nous pratiquons comme maître nous a appris, normalement nous devons traverser tous les obstacles.
Non, moi je pose pourquoi en pratiquant le véritable dharma, on parvient à traverser tous les obstacles.
Oui, Wang Kang, un seul. Động loạn sao mà cuối cùng mình cũng phải trở về thanh tịnh à?
Tại sao mình vượt qua được? Tại sao mà khi mà mình hành chánh pháp là mình vượt qua được?
Vì mình được hành chánh pháp mình có thể kiếm lợi thanh tịnh, sáng suốt cho mình á, mình mới không có mê chấp ở trong chuyện không cần thiết nữa.
Rồi làm sao mình có thanh tịnh và sáng suốt?
Nhờ chân pháp đó mình có.
Chân pháp nó làm gì? Chân pháp nó giúp mình cái gì?
Cái một ngoài nha, giúp mình.
Giúp mình làm gì?
Làm chặt, kiếm lợi chặt tử trong.
Nó giúp mình làm cái gì mà mình kiếm lại chặt tử? Chân pháp nó giúp mình cái gì?
Khứ trục lưu thanh.
À, khứ trục lưu thanh là mình phải giải, thanh lọc, phải thanh lọc. Phải nhờ mình giải, mình thanh lọc. Cái nghề của mình là nghề gì? Quel est notre métier principal en tant que pratiquant?
Phải khứ trục lưu thanh, đừng có
thầy nói, giúp thầy nói cái nghề của nghề quét rác.
Quét rác gọi là poubelle.
Balayeur.
Balayeur la poubelle, c'est ça?
Notre métier c'est balayeur.
Balayeur. Vứt rác.
Quét rác.
Quét rác.
Balayeur.
Ouais.
Có bằng cấp chưa?
đang thực hành nè, mỗi ngày phải
on pratiquant le véritable dharma qui nous aide à éliminer l'impur et de préserver le pur, nous avons traversé les obstacles, parce que les obstacles c'est quoi? C'est un blocage. Et pour passer ce blocage, on accède à une chair plus légère. Mais avec une énergie impure, on ne peut pas passer à une sphère plus légère. Donc, il faut nous purifier. Il faut comprendre, nous purifier pour passer à un étage supérieur. Donc, notre métier, c'est de balayeur, c'est de nous purifier tout le temps. Cái nghề của mình là cái nghề thanh lọc suốt kiếp. Bây giờ đi tới giới nào cũng phải tự thanh lọc thì mới qua được cái từng giới thanh nhẹ hơn. Càng nhẹ nó càng lên cao hơn, càng qua được cái từng khác. Mà mình nặng trượt á thì mình không có qua được. Donc, pour passer à un état supérieur, il faut qu'on soit plus pur, au moins plus aussi pur que l'étage où on veut y accéder. Si on est impur, on ne peut pas monter, on est rejeté, refoulé.
Mais qu'est-ce qu'on considère impur?
Impur, c'est tout dépend de ton niveau de conscience. Parce que l'étalement, le degré d'évolution, c'est de l'impur jusqu'au pur. Tout ce qui est impur, ça nous perturbe. Tout ce qui est impur nous retient, nous tire vers le bas. Donc, si tu regardes dans ta vie, ici-bas, qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur, d'après toi? Tu regardes les choses concrètes.
Oui, les impuretés, c'est les défauts, peut-être.
C'est sûr. Qu'est-ce qui fait ces défauts, font que c'est impur?
C'est le caractère.
Oui, mais en dehors de ça, qu'est-ce qui est impur dans ta vie? C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Ouais.
C'est quoi? Déjà, ton corps est impur.
Est-ce que tant qu'on mange, on est encore impur?
Le, oui, corps, le corps terrestre est impur. Oui. Première prise de conscience. Le corps terrestre est impur. En dehors de ce corps terrestre, qu'est-ce qui est impur dans cette vie? Ça, c'est la base.
Oui, OK.
Bon.
Tout ce qu'on mange aussi.
Oui, ça, c'est
parce
une chose.
Parce qu'on a besoin de manger.
Ça, c'est une chose. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce qui est impur?
Tout ce qui est autour de nous aussi.
Hein?
Tout ce qui est autour de nous, c'est...
L'air, ça pourrait
oui,
aussi.
C'est exact. Il a donné une bonne réponse. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est impur. C'est pour ça qu'on ne doit pas ramener les choses extérieures en nous. Si on prend conscience que tout ce qui est extérieur à nous-mêmes sont impurs, il ne faut pas les amener dans notre conscience. Parce que ce sont des ordures. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à identifier qu'est-ce que c'est une ordure. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est impur. C'est ça le problème. La base, on ne l'a pas. On est balayeur, mais on ne sait pas quelles sont les ordures. C'est grave. Donc, on risque de ne pas balayer. Et on risque d'emmener des ordures. Parce qu'on n'arrive pas à identifier qu'est-ce que c'est une ordure. Ça, c'est la base.
Et comment on balaye?
On a la méthode. On a les enseignements. On a la méthode. Ça veut dire revenir à soi-même. Ça veut dire fermer la porte terrestre et ouvrir la porte céleste. Et invoquer, c'est pour bloquer. Invoquer les six mots, c'est tu fermes la porte.
Ouais.
Et tu reviens en toi. Tu fais la respiration, c'est pour éliminer. Mais il ne faut pas les emmener. Parce que quand tu regardes, tu écoutes, et tu les amènes dans ta conscience, ça veut dire que tu as emmené des ordures dans ta conscience. Thì hỏi trược và thanh là cái gì? Thì cái trược và thanh là nó tùy theo cái ý thức của mình. Cái trược là những cái gì nó kéo mình đi xuống dưới. Cái thanh là những cái gì mà nó hòa hợp với cái thanh là nó kéo mình đi lên. Thì bây giờ ở trong cái cuộc sống của mình, cái gì gọi là trược, cái gì là thanh? Trước hết, cái thể xác này là trược. Rồi tất cả những cái gì bên ngoài đều là trược. Mà nếu mà mình không có ý thức á, là mình đem vô. Mình đem vô cái tâm của mình á, thành ra càng ngày nó càng rối loạn, mà càng ngày nó càng ô trược. Chuyện đời á, thì lúc nào nó cũng động loạn hết. Mà mình không hiểu á, thì mình đem vô trong cái tâm của mình á, thì càng ngày càng động loạn. Mà bây giờ làm sao mà để không có đem rác vô? Thì mình đã có pháp. Mình phải áp dụng cái pháp mà mình phải nghe lời giảng dạy của thầy, thì lúc đó mình mới đóng cửa được. Thì cái pháp mình răng kề răng coi lưỡi là đóng rồi, niệm Phật là đông rồi. Thành ra mấy cái đó mình phải làm. Rồi chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, mắt thấy cũng như là không thấy, thì lúc đó mình mới yên được. Còn bây giờ chuyện gì mình cũng đem vô mà mình không có quán thông, mình không hiểu, thì nó chỉ tạo sự động loạn lo âu cho mình thêm. Thì mình không có qua được. Rồi, câu hỏi thứ nhất. Cái bài này bữa nay học lần thứ nhì nó mới hiểu rõ hơn. Này, qua học lần thứ nhất cũng chưa có hiểu rõ lắm. Những người tưởng đến bé, bé có cảm nhận được không? Đáp: thưa, người nào thành tâm tưởng nhớ đến bé, bé đều cảm nhận được rất rõ ràng. Bé tức khắc nhập định hướng về, hướng tâm về họ bằng từ trường của bé sẵn có và cầu xin cho họ tai qua nạn khỏi. Kể hướng tâm về họ khi cần thiết, dù ở xa xôi khắp các miền, hỗ trợ khi cần trong ý tưởng, thành tâm phục vụ, tạo thêm hiền. Rồi,
ok. Question: s'il y a des gens qui pensent à bébé, est-ce que bébé arrive à capter leurs pensées? Réponse: bébé les capte clairement si les gens pensent à lui avec un cœur sincère. Il entre immédiatement en samadhi pour orienter sa conscience vers eux. Par le champ magnétique qu'il possède et pour prier afin qu'il puisse s'affranchir du malheur. Tense. En orientant ma conscience vers eux, quand cela s'avère nécessaire. Bien qu'ils soient loin, dans toutes les régions, je les soutiens en les aidant, en rendant service avec un cœur sincère, je me crée davantage de sagesse.
Câu này thầy muốn nhắc mình cái gì?
Mình nghĩ tới thầy đó, thầy ứng cho mình liền.
Thành tâm.
Phải thành tâm nha.
Nghĩ tới thầy là mình hướng thượng.
Phải thành tâm tưởng tới thầy á, thì lúc đó thầy có chiếu cho mình chút điển á, mình vượt qua tai nạn, hỗ trợ khi cần trong ý tưởng, thành tâm phục vụ tạo thêm hiền, hỗ trợ cho mình á, khi mình cần trong cái ý tưởng của mình tưởng nhớ tới thầy á, thì lại giúp cho mình qua khỏi cái tai nạn đó, phải không? Thành tâm tưởng tới thầy. Rồi, deuxième vers. Chung vui hòa bình là sao? Thưa, chung vui hòa bình là mọi người đều sống chung nhau trong một đường hướng xây dựng cho nhau thì mới gọi là hòa bình được. Ngược lại, kích bác lẫn nhau thì sẽ không có hòa bình. Người tu thiền thực hành thì lúc nào cũng chung đường tiến hóa của tâm linh. Kể tự mình khai thác rõ hành trình chung thiện, chung tiến, chung hòa, khai thác minh sự thật tâm người ta tự biết, sống hòa vui tịnh, rõ chân tình.
En français. Question: que veut dire se distraire ensemble dans la joie et dans la paix? Se distraire ensemble dans la joie et dans la paix veut dire que tout le monde vit également ensemble dans une même orientation pour se construire mutuellement. C'est ainsi qu'on peut appeler la paix. Par contre, si l'on se critique mutuellement, il n'y aura pas de paix. Les êtres qui se perfectionnent dans la contemplation méditative et qui la pratiquent se trouvent toujours sur le même chemin d'évolution de la conscience spirituelle. Pense. En nous exploitant nous-mêmes, nous connaîtrons notre cheminement spirituel. En avançant ensemble dans l'harmonie commune, nous exploitons la clairvoyance. Par nous-mêmes, nous connaissons la vérité du cœur de nos prochains. En vivant dans l'harmonie et en restant serein dans la joie, nous connaissons la vraie affection.
Mẹ đây muốn nói gì?
Muốn và mình phải sống trong một đường 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 hướng vì phải có kinh tinh thần xây dựng cho nhau nữa mới được hòa bình. Không cái này không được hòa bình đâu, chừng nào muốn cái này thắng cái kia giỏi hơn.
Chừng nào mình mới được chung vui hòa bình.
Mọi người đều tu hết mới được hòa bình.
Chừng nào mọi người mới đều tu hết.
Tu hết mà phải có một đường hướng giống nhau nữa.
Giống thì nhau
có tinh thần xây dựng nữa mới được.
Rồi chừng nào mới có cái đó được.
Je pense que quand se respecte mutuellement et on peut travailler ensemble et que pratiquer ensemble.
Mà chừng nào mình mới có được cái đó thế nha.
Thế rằng phải trời tới ai ai cũng biết l'existence de l'homme, de l'âme peut-être. Parce qu'actuellement, les gens, ils ne croient pas encore à tout ça.
Rồi, chừng nào mới, bây giờ người ta không tin, nhưng mà chừng nào mình mới sống chung hòa bình được.
Ok, tham sân si, không có kia, không có...
Chừng nào mới được, bây giờ mình giờ thấy là không được rồi đó.
Cái đời thượng nguồn thánh đất.
Rồi, bây giờ muốn qua thượng nguồn thì phải qua cái gì trước?
Tầng thượng nguồn sẽ qua.
L'air supérieur.
Qua chiến tranh.
Qua chiến tranh để làm gì?
Có mọi người thách tam.
Qua chiến tranh để làm gì?
Sàng sảy.
Sàng sảy là để làm gì?
Có người thất tâm cho người.
Không phải vậy, cái sàng sảy không phải cái mục đích là để thức tâm không. Tại vì mấy người mà sàng sảy này nó còn lại gì? Khi mà mình sàng này nó còn lại gì? 10 phần á. 10 phần á, mình sàng một lần đầu á nó còn lại nhiêu?
Còn 7.
7, rồi mình sàng thêm lần nữa nó còn nhiêu?
Còn 3.
Còn 7. Mình sang lần 7, một lần á thì nó còn có 3, tại nó mất hết 7 rồi.
Mất 7 3.
Chết 7 còn 1. 3.
Chết 7 còn 3 là mình sang lần đầu á là nó mất 7 phần chứ không phải nó còn 7 phần. Nó mất 7 phần nó còn chỉ còn có 3. Rồi mình sang thêm một lần nữa final á.
Còn một người à.
Lần final á thì mình sang thêm lần nữa thì nó mất 2 người nữa thì nó còn có 1 người.
Một người.
Nghĩa là 10 người còn có một người à.
À 10 người còn có một người à.
Ôi là là.
Cái gì mới ghê. Khó chứ sao không. Mình ra mới tu dữ lắm là vậy. Thì lúc ấy nó sàng sảy thì đi còn có người hiền thôi. Thì mới tu được. Thì lúc đó mới có hòa bình. Mới có nghìn năm hòa bình tại thế được. Còn bây giờ con người ta nó còn thú tánh nhiều quá. Nó còn đấm đá tranh giành dữ quá thì nó không có thể nào mà sống hòa bình được, không có thể nào sống chung hòa bình đó. Nói thì nói vậy thôi chứ không thể nào sống chung hòa bình được, chỉ có muốn tranh đấu thôi chứ không ai muốn sống chung hòa bình. Bây giờ phải sàng sảy.
Làm sao mình sàng sảy? Làm cách
đâu phải mình, đâu phải mình sàng sảy, ông trời ông sàng sảy mình đó. Ông sẽ cho những cái tai họa tới thì lúc đó phần nào phải đi học cái chỗ khác, phần nào còn được ở lại thì cái đó kêu là cơn sàng sảy của ông trời.
Mày kỳ này giống Covid của một cách sàng sảy phải không?
Cái này là mới có ông thê, cái này mới có ông thê thôi.
Ông thê à, chưa tới plaso à, pla
à, chưa à? Chưa tới đâu.
Pla principal.
Et dessert après.
Mais quoi, apéritif.
On tient.
Peux traduire un petit peu, s'il te plaît, généralement ce que tu as dit depuis tout à l'heure.
Moi, je dis que à quoi ça sert le tamisage. Donc, si vous voulez dire tamisage, c'est pour nous éveiller. Non, moi, je dis qu'on arrive au tamisage, c'est plus pour nous éveiller. C'est pour filtrer. Ceux qui doivent rester et ceux qui doivent changer de classe, c'est le moment du jugement, le dernier jugement. C'est ce qu'on dit dans le catholicisme, c'est le dernier jugement. Dans les autres religions, on dit que c'est la fin du monde. Dans certaines religions, on dit qu'on passe à l'ère de sainteté. L'ère de sainteté, ça veut dire qu'il ne doit rester que des gens saints, des gens sages. Donc, il y a une formule qui est déjà répétée dans le temps. C'est premier tamisage, et il va rester sur 10, il va rester 3. Avec le dernier tamisage, sur 3, il ne reste qu'une personne. C'est-à-dire, sur les 10, il ne reste qu'une. Et à ce moment-là, le tamisage est terminé. Il reste que des gens saints, qui sont spirituels, qui comprennent la voie. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on obtiendra la paix sur terre. Actuellement, il y a trop d'êtres humains, mais avec des caractères bestiaux. Il faut toujours se bagarrer, lutter, s'entretuer. Donc, on ne va pas parvenir à la paix éternelle sur terre. Donc, pour atteindre ce niveau, c'est les prédictions depuis l'ancien temps ont déjà prédit que pour obtenir la paix, la formule, c'est il ne reste plus qu'un dixième. Hỏi tiền tài danh vọng do đâu mà có? Đáp: tiền tài danh vọng do sự đòi hỏi của đương kim xã hội hình thành, biến thành một tập quán hướng ngoại, quên hồn vía, quên vía, mất căn bản tự nhiên và hồn nhiên của phần hồn. Trong lúc sơ sanh, tiếp tục đấu tranh, nhưng không biết được đấu tranh để làm gì. Cuối cùng chỉ lãnh khổ trước khi bỏ xác ra đi, giàu sang khi chết chỉ tạo được một đám ma mà thôi. Kể chẳng còn lý luận sang tội nữa, học khổ, học đau, tiến bước thưa. Nhân quả trời ban đầy giáo luật, vía hồn học hỏi chuyển thức vừa.
Troisième question. D'où proviennent l'argent et la renommée? Réponse. L'argent et la renommée prennent forme à cause de la société actuelle, deviennent une habitude extravertie, on oublie et son âme et son corps astral, on perd les fondements spontanés et naturels que possède l'âme au moment de la naissance. On continue à lutter, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut lutter. Finalement, on ne reçoit que le malheur avant d'abandonner le corps pour partir. Richesse et honneur au moment de la mort ne permettent que d'avoir un enterrement. Tense. Nous n'avons plus à raisonner sur la noblesse et la bassesse. Nous apprenons le malheur et la souffrance afin d'avancer. Le karma que le ciel nous accorde est rempli de lois instructives. Le corps astral et l'âme apprennent à changer la conscience cognitive à propos.
C'est à cause de la société actuelle qui crée de mauvaises habitudes. Hein. C'est-à-dire tout le monde court après l'argent et la renommée, on oublie de revenir à notre origine.
Rồi mấy người giàu chết ra được cái gì? Mấy người giàu
hai bàn tay không
chết được cái gì?
Hai bàn tay không có được cái gì?
Cái đám ma, c'est tout.
đi hai bằng đai không.
Mà lúc này chết cũng không chắc gì có đâm mà.
À.
À.
Ôi.
Lúc này chết cũng không dễ gì có cái đám mà hả?
Đám mà sẽ được sạc cười hả?
Đám mà sẽ không thể mò.
Không thể mò, rồi.
Thì trong cái période de confinement, c'est pas évident d'avoir aussi un enterrement.
Rồi.
On sera enterré sans assistance.
Et maître a dit, tu sais, dans l'ancien temps, les gens riches, ils achètent, ils préparent leur cercueil, tu sais, avec du bon bois, tout ça. Mais il y en a une personne, quand j'étais tout gamine, je l'ai vue, hein, elle n'a même pas pu profiter de ça parce que vers la fin de ses jours, elle n'a pas d'argent. Elle était obligée de vendre le cercueil qu'elle a préparé quand elle était, tu vois, il y a 10 années avant.
C'est vrai?
Comme quoi, oui. Et le bois, parce que c'est mon père qui lui a offert. C'est du bon bois à l'époque.
Mm-hmm.
Elle a préparé tout. Mais vers la fin, elle a besoin d'argent pour sa petite fille.
Mm-hmm.
Elle était obligée de vendre le cercueil. Mm-hmm. Et ça m'a marqué.
Mm-hmm.
Comme quoi, ça ne sert à rien de programmer à l'avance.
C'est Dieu qui programme pour nous.
Oui.
Là ông trời ông sắp đặt cho mình nên mình tính trước, không bằng thời tính nào. Học khổ, học đau, tiến bước thưa là sao? Học khổ, học đau, tiến bước thưa. Đi. Ừ. Học khổ, học đau, tiến bước thưa.
En français, hiện.
En français, c'est nous apprenons le malheur et la souffrance afin d'avancer.
Oui.
Thiếu. Là thiếu một chữ, bước thưa là sao? Bước thưa là sao? Thưa ça veut dire parsemé, éclairci, pas condensé. Bước thưa là không có bước nhiều bước á, bước có một hai bước là tiếng không có nhiều á, kêu là bước thưa. Cái bước nó thưa á, là bước không có nhiều bước á. Thành ra tiếng không có nhiều, kêu là tiếng bước thưa. Học cổ, học đau nhưng mà không có tiếng được nhiều.
Donc, si je traduis en français, c'est nous apprenons le malheur et la souffrance afin d'avancer en petit pas.
Ça veut dire, ouais, pas clairsemé, ça veut dire petit pas. Clairsemé, ça veut dire il n'y a pas beaucoup de pas. Texto, c'est clairsemé.
Tức là mấy người mà tranh đấu nhiều quá, họ khổ, họ đau nhưng mà họ đâu có tiếng, không có tiếng được nhiều nữa.
À, không có tiếng được nhiều. Tại vì người ta bước 10 bước, nó bước chừng 1 bước à. Thì kêu cái bước nó thưa.
Cái bước nó thưa còn hơn là không có bước.
Mà thưa là biết chừng nào mới tới. Đường dài mà đi bước thưa là chừng nào mới tới.
Thì cái trên cái câu này là em nghĩ là khi nào mình đau khổ nhiều mình mới tiến tới, mình học hỏi nhiều hơn.
Ừ, chỉ đau khổ nó mới tới, khổ mới gì?
Lúc vào biên giới của Phật pháp.
À, là con người ta với thế gian này chỉ có khổ mới tiến bước thôi, cũng như là cái khổ cũng như là cái roi của ông trời ông quất vậy thôi. Cũng như mình quất con trâu con bò vậy cho nó tiến tới thì mình phải dùng cái roi. Thì ông trời ông dùng cái khổ để ông quất mình, để cho mình tiến bước. Mà khổ nhiều mà tiến không có được bao nhiêu là tiến bước thưa. Nhân quả trời ban đầy giáo luật. Cái luật nhân quả là ông trời ông ban cho mình nhiều cái luật lắm, mà tại vì mình không thấy thôi. Vía hồn học hỏi chuyển thức vừa. Vía hồn là phải học qua cái luật nhân quả của ông trời để chuyển thức hợp thời. Hỏi, người tu còn sân si nóng giận tại sao? Đáp, thưa người tu thiền còn nóng giận sân si là tại người thực phần hành pháp môn không đúng. Chưa tận dụng pháp luân thường chuyển, huệ tâm chưa khai, vẫn còn tự ái và sân si. Người tu thiền cấm hung hăng hay đánh đập người khác. Nếu không chịu sửa điều này thì tai nạn sẽ xảy ra triền miên ở tương lai. càng ngày càng khổ thêm. Kệ, thực hành khai triển thức đêm đêm, giải bỏ trần tâm tự sửa mình. Cảnh tạm không còn ôm bắt giữ, bình tâm nhịn nhục, trí càng minh.
Quatrième question. Pourquoi l'être qui embrasse la vie de perfectionnement spirituel éprouve-t-il encore de la colère stupide et de l'énervement rageur? Réponse. Si l'être qui ne perfectionne dans la contemplation méditative éprouve encore de la colère stupide et de l'énervement rageur, c'est parce qu'il ne pratique pas juste le dharma correct. Il n'a pas encore usé à fond de la respiration cyclique sans rétention de souffle. Quand que son centre psychique cardiaque n'est pas encore ouvert à la clairvoyance. Il a encore de l'amour propre et de la colère stupide. Il est interdit à l'être qui se perfectionne dans la contemplation méditative d'être agressif ou d'agresser les autres. S'il n'accepte pas de corriger cela, les accidents surviendront sans cesse dans l'avenir, de jour en jour, et il sera plus malheureux. Pense. En pratiquant et en développant notre principe conscient nuit après nuit, nous éliminons le cœur profane, par nous-mêmes, nous nous corrigeons. Nous n'avons plus de rancune envers les situations transitoires, en gardant notre âme, plus nous pratiquons la résignation, plus nous sommes clairvoyants. Point.
Tại sao người thiền còn nóng giận sân si là người thực hành pháp môn không đúng? Đặt à? Thực hành không đúng thì nó không làm gì. Thực hành đúng thì nó làm được cái gì? Làm được cái gì mà mình không còn nóng giận nữa? Mình thực hành đúng thì nó làm cái gì mà mình không còn nóng giận nữa?
Sửa tâm.
Sửa tánh là làm sao nó giúp mình sửa tánh được? Tánh khó sửa lắm. Chứ pháp nó giúp cho mình cái gì để cho mình sửa tánh được, chứ cái tánh khó sửa.
Đem lại trật tự cho mình, đem lại cái quân bình trong cái cơ thể của mình đó.
Làm sao mà mình quân bình được?
Trước khi pháp luân đường chuyển huệ tâm khai.
Pháp luân đường chuyển nó giúp làm cái gì mà mình được quân bình? Con người ta, tại sao con người ta mất quân bình? Cái gì nó làm cho con người ta mất quân bình?
Người ta còn chơi có
động loạn.
Tại sao con người ta bị động loạn?
Ngũ tạng không có quân bình.
Ngũ tạng không quân bình thì cái gì nó làm cho ngũ tạng không quân bình? Ở trong ngũ tạng nó có cái gì mà nó làm cho ngũ tạng không quân bình? Cái xia nó lên sang gòn gan quân về phần điển quang á, nó có cái gì mà nó làm cho mình mất quân bình?
Chỉ phải lấy quả qua là
quả gì?
Ta sẽ ông xuống là chỉ bắt lấy được thôi chứ không lấy quả tâm hoặc là quả trước quả
bắt trước quả tạc
nó gồm có mấy cái quả?
Quả trước
quả tạc nó gồm có mấy cái quả?
C'est pas y compris les quả tâm bụi là mũi là
không, quả tâm bụi là ở dưới
mình sao phải
ngũ tạng á, ngũ tạng không phải là quả đâm mũi, ngũ tạng là quả trên. Quả tâm mũi là nó làm mình khùng điên rồi. Còn cái này nó không phải là mình khùng điên, nó làm mình nóng giận thôi, không phải là quả tâm mũi. Hiểu không?
Oui, c'est le foie là qui a.
Cái đó là quả, kêu bằng quả gì?
Quả can.
Quả can.
Quả can.
Can c'est le foie.
Voilà, can.
Le feu du foie. Des fois, des fois, nous apporte la colère, l'énervement, l'empressement. Quả càng nó làm cho mình nóng giận, nôn nóng, bực bội. Khi mà mình giải được cái quả càng thì nó còn lại gì? Cái gan của mình còn là cái gì nữa? Nó có lửa rồi nó có gì nữa? Cái gan của mình nó có lửa rồi nó có gì nữa?
Quốc khí hả? Quốc khí.
No. Khi mà mình giải được cái quả can thì nó còn lại gì?
À, tim gan thì sẽ thắng.
Còn cái quả thanh.
Cái quả can nó còn, nó còn được ví như cái gì? Le foie est encore comparé comme quoi?
Attends, c'est pas le feu. C'est pas le bois, non, attends, je sais plus.
Cái gan là cái rừng thì đúng rồi, nhưng mà nó còn tượng trưng cho cái gì nữa?
Nước đức không?
Khi mà mình khóc là nước ở đâu ra?
À.
À, c'est le rein.
Không.
Hồ là... nước.
Le rein, c'est l'eau.
Hồ nước.
Khi mà mình tưởng tới trời Phật mình khóc là cái hồ nước. Cái hồ nước là cái gan.
Hồ nước à? De l'eau de lac, du lac.
C'est un bassin d'eau. Qui déborde. C'est pour ça qu'on pleure. Hiểu không? Nhưng mà cái điển nó rút lên á, thì nước mắt nó tuôn trào. Nó cảm động, nó tuôn trào là nó từ cái gan. Rút cái trược ở trong gan ra thì nước mắt nó tuôn trào. Quand le monde en haut aspire notre énergie impure, l'eau y déborde du foie. C'est pour ça qu'on pleure.
Chỉ cái gan mình có nước nữa, có lửa nữa.
Nó là cái rừng mà nó có nước, có lửa.
Có cây. Đó, có cây.
Còn nếu mà mình không có đem cái quả ra thì nó đốt cháy rừng luôn. Si on n'élimine pas ce feu, il va brûler toutes nos forêts.
Tại mình nóng giận thì là thành lửa đó, nó đốt rừng luôn á.
Đốt cháy hết á, cũng như bờ nó mới bị cháy bên Pháp, nó cháy hết, trụi hết, không còn gì. Lúc này ông trời cũng cho mấy cái cây đi đầu thai nhiều quá ha. Ces derniers temps, Dieu a fait incarner le bois.
Bên Úc Châu cháy mấy tháng.
C'est pour ça qu'il y a des grands incendies.
C'est presque dans le monde entier. Hein. C'est facile en Algérie, tout ça, partout.
C'est la réincarnation.
Oui. La Grèce bien. Aussi.
Réincarnation de la faune et de la flore. Cây cũng chết, mà mấy con thú ở trong nó cũng bị bạc được kêu luôn. Hết chỗ ở luôn, cháy luôn, nhiều con bị bao dây thiêu luôn, chết luôn.
Nghĩ ông trời cũng làm hay, bị Covid mấy người kia đi, người cây cối trở lại.
Cây cối, cây cối nó cũng được tiến thêm nắp, từ cây cối mà lên làm trong người cũng phải mất nhiều kiếp lắm. Thực hành khai triển thức đêm đêm. Là mỗi đêm mình thực hành, mình được cái thức tâm. Giải bỏ trần tâm tự sửa mình. Mình phải bỏ cái trần, cái tâm phàm của mình. Cảnh tạm không còn ôm bắt giữ. Mình không có ôm bắt giữ những cái chuyện bịt tạm của cuộc đời nữa. Phải buông thả nó ra từ bây giờ đi. Bình tâm nhịn nhục trí càng minh. Không còn bắt giữ chuyện tạm nữa phải không? Il faut laisser tomber les choses provisoires. Hỏi Phật là gì? Thưa, Phật là con người am tường sự đau khổ của người khác cũng như sự đau khổ của chính mình. Thức tâm tự giải nghiệp, phần hồn nhẹ như gió, không dính líu chuyện trần được từ thể xác cho đến việc đời. tức là không còn hổ vò chuyện thế gian ô trược nữa, thoát vòng lao lý, sống nhàn hạ hướng về tâm linh, quán thông chuyện đời, thanh tịnh không còn khổ nữa, triền miên tham thiền nhập định, gieo gương lành cho những người kế tiếp. Ở đời rất hiếm, cho nên thiên hạ tạc tượng để thờ, ỷ lại nơi tượng gỗ, thay vì thực hành như Phật đã và đang làm. Kệ, ngu si nuôi dưỡng cảnh tranh động, tạo miếu đền thờ vẫn trống không, gieo họa cho người mà chẳng biết, không hành không đạt vẫn chờ mong.
Cinquième question. Qu'est-ce qu'un Bouddha? Réponse. Un Bouddha est un être qui connaît les douleurs des autres comme celles qui lui sont propres, qui s'éveille dans sa conscience et qui quitte son karma. Son âme est légère comme le vent, elle ne s'empêche pas de choses impures. Depuis celle du corps jusqu'à celle à faire mondaine, cela veut dire qu'il ne vient pas en aide aux gens dans leurs affaires terrestres souillantes, qu'il s'affranchit de l'emprisonnement et vit oisivement tout en s'orientant vers la spiritualité, qu'il a une vision pénétrante des affaires mondaines, qu'il est serein et qu'il n'est plus malheureux, qu'il s'abîme continuellement dans la contemplation méditative et le samadhi, qui sert d'exemple pour les êtres qui suivent, qu'il est très rare en ce monde. Par conséquent, les gens sculptent des statues à son effigie afin de le vénérer. Il dépend alors de statues de bois au lieu de pratiquer comme le Bouddha l'a fait et est en train de le faire. Pense. En proie à l'ignorance et la stupidité, on se livre à la concurrence pour en être agité. On crée des chapelles, des temples qui sont toujours inoccupés. On sème sans savoir le malheur à ses prochains, qui n'ont pas de pratique et qui n'obtiennent rien tout en espérant. Point.
Phật là cái gì? Qu'est-ce que c'est un Bouddha?
C'est un être qui connaît l'univers.
Quel est le symbole du Bouddha? Il représente quoi?
Phật là sự thanh nhẹ.
Nhẹ nhẹ như là gió vậy đó. Phật là Phật, Phật là gió. À, ông Phật cái tâm ông nhẹ như là gió vậy đó. Donc le Bouddha, il est comme le vent. Il est très léger. Ça représente la légèreté. Thì mình muốn trở thành Phật đó, thì mình cũng phải nhẹ như gió. Pour devenir Bouddha, il faut qu'on soit léger comme le vent. Si on ne retient pas de lourdeur dans sa conscience. Mình phải dứt bỏ cái gì mình mới được nhẹ như gió. Qu'est-ce qu'on doit éliminer pour pouvoir être léger comme le vent?
Dứt bỏ trầm tâm.
Nhịp tâm. Tâm.
Dứt bỏ trầm tâm. Thì trầm tâm nó có là trầm tâm nó có cái gì trầm?
Cái sự nặng trược.
Cái sự nặng trược là nó do cái gì? Nó tạo thành cái sự nặng trược trong tâm của mình.
Còn mê chấp nó
đem vô nhiều quá mê chấp.
À, thất tình lục dục á.
Ừ. Mê chấp.
Bây giờ làm sao mà thấy mình còn thất tình lục dục? Comment faire pour qu'on sache qu'on a encore les sept passions, les six désirs qui nous rend lourds, lourds. Làm sao mình biết mình còn thất tình lục dục?
còn thích cái này cái kia, còn sân si, còn mê chấp, thị phi.
Thì cái đó những cái hoàn cảnh ở đời nó sẽ tới, rồi coi coi mình phản ứng như thế nào. Donc on sera testé par les situations terrestres. Il y a des situations qui nous arrivent pour voir comment notre cœur réagit. Et si on examine notre cœur, on va voir. Mais si on n'examine pas son cœur, on ne va rien voir. On va avoir des réactions, on dit que c'est normal, j'ai réagi comme ça parce qu'il y a telle situation, c'est tout. Mais on n'analyse pas. Pourquoi, où est-ce qu'on en est? Khi mà mình không có phân tách đó, thì mình không biết cái thất tình lục dục của mình nó còn lại như thế nào. Thì hàng ngày ông trời ông vẫn giữ, ông vẫn gửi những cái mà hoàn cảnh khác nó tới với mình mỗi ngày. Thế gian thế nào cũng có chuyện. Không chuyện này cũng chuyện nọ, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gì nó cũng đến. Nhưng mà cái tâm mình nó như thế nào? Cái tâm mình nó phản ứng theo những cái đó, theo cái thất tình lục dục, hay là nó vẫn giữ được cái sự thanh tịnh. Cái đó muốn biết được cái trình độ của mình thì mình phải xét. Khi mà có chuyện gì, chuyện đời nó xảy đến với mình, cái tâm mình như thế nào, nó động cỡ nào. On va juger notre degré de perturbation en fonction de ce qui nous arrive dans la vie. Et tous les jours, il y a toujours des nouvelles choses qui nous arrivent. Que ce soit des bonnes choses ou mauvaises. À chaque fois, on réagit. Et dans nos réactions, on va voir nos caractères. Khi mà mình phản ứng lại, thì mình coi lại cái, trong cái tâm tánh của mình như thế nào. Nhờ đó mình mới có sự thức tâm mà mình sửa được. Còn nếu mà mình không có bao giờ mà xét lại mình hết đó, thì mình không bao giờ thấy. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, ông trời ông gửi biết bao nhiêu bài học tới, nhưng mà không có giây phút nào thức tâm hết. Dieu nous envoie sans arrêt des situations différentes pour nous éprouver, pour nous tester. Mais quand on n'examine pas soi-même, on ne sait pas notre degré de perturbation. On est toujours dans les turbulences.
Moi, j'ai une question.
Mm-hmm.
Mon appartement est mal orienté, enfin en géomancie, l'entrée est ouest et c'est la seule entrée qui est très mauvaise pour moi. Il paraît que ce sont les sept tueries.
Mm-hmm.
Alors, depuis que je suis dans cet appartement, je n'ai que des problèmes de santé et je dois déménager, je pense. Mais alors ça me perturbe parce que pour déménager, ce n'est pas si facile, il faut trouver autre chose. Et voilà, donc ça, c'est une perturbation que j'ai en ce moment. Alors, je ne dis pas qu'il y a de l'impureté et quoi que ce soit, mais je dois m'organiser pour quitter cet appartement.
En fait, dans la vie, il y a des choses qui arrivent et qui t'obligent à œuvrer. Il suffit d'organiser, c'est tout. Il n'y a rien de difficile. Maintenant, pour toi, ton cas, qu'est-ce qui se passe pour déménager? Il faut trouver un appartement qui te convient. Tu vas t'adresser à des agences, tu donnes des critères. Et quand ils trouvent quelque chose, ils t'appellent, tu visites, si ça te convient, tu le prends, sinon tu attends. Il n'y a rien de compliqué. Pour le déménagement, si tu n'as pas la force de le faire, tu as des sous, tu embauches. Il y a des sociétés qui s'occupent de tout. Tu n'as rien à toucher. Moi, je ne vois pas de complications dans les choses matérielles. Surtout si on a les moyens de s'en sortir. Pour moi, ce n'est pas compliqué. C'est parce qu'on ne sait pas s'organiser.
C'est beaucoup d'énergie aussi.
Pas beaucoup d'énergie. Tu te confies ça aux gens qui sont spécialistes. Tu as plusieurs agences à Annecy. Tu leur dis, voilà, qu'est-ce que tu recherches? Quel appartement? Quel type? Quelle orientation? Quels sont tes critères? Le jour où ils vont trouver, ils vont t'appeler. Tu vas visiter. Juste une visite, si ça te convient, tu prends, si ça ne te convient pas, tu attends.
Oui, mais je voulais aller au bord de la mer plutôt pour m'assurer. Oui,
mais dans ce cas-là, tu vas t'adresser aux agences qui sont spécialisées. Et si tu veux dans quelle ville, tu vas demander aux agences si je suis intéressé. Dès que vous voyez quelque chose dans ce qui répond à mes critères, vous m'appelez. C'est tout. Je ne vois pas qu'est-ce qui est compliqué.
Tu as la possibilité maintenant de faire des visites virtuelles pour ouais. l'appartement. Ouais. Après, une fois que ça te plaît, bah, tu peux venir sur place.
Oui, se déplacer dernière minute juste pour confirmer là, ce qu'on voit sur Internet.
Oui,
bien sûr. Tu peux choisir l'appartement à Annecy. Là, c'est les visites virtuelles d'abord et après… j'ai sélectionné 3 ou 4 appartements et je fais un seul voyage pour visiter 4 appartements.
Là, c'est l'organisation. C'est un manque d'organisation qui rend les choses compliquées. Mais si on est organisé dans sa tête, pour moi, ce n'est pas un problème insurmontable. Ce n'est pas quelque chose qui nous perturbe tant. Il y a d'autres choses qui risquent de nous perturber beaucoup plus que ça parce qu'on n'a pas de solution. Ça, on a des solutions.
Mmh. D'accord. OK.
Mais même après ça, il y a quand même des surprises, hein, parce que quand tu es sur place et en visite virtuelle…
Donc, c'est pour confirmer, pour voir si c'est conforme à ce que tu vois virtuellement, c'est tout. Mm-hmm. Mais comme si tu fais de temps en temps un ou deux déplacements, si tu regroupes plusieurs agents, ils vont te proposer plusieurs choses. Et tu vas visiter en même temps un petit saut pour faire une petite balade. Ça fait pas mal.
Pour voir les alentours aussi. Les alentours, c'est important aussi. Ouais. Parce qu'on ne voit pas sur Internet. Ouais.
C'est la visite finale qui va confirmer.
Et le quartier, c'est la proximité avec les commerces, etc.
Eh oui, c'est ça, quand on est vieux.
Ça, il faut le préciser dans ta demande aussi.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Et il y a aussi des organismes privés, Jacqueline.
Oui.
Et que tu pourras avoir une aide, par exemple, aide ménagère. Bon, ils viennent, ce n'est pas pour le ménage, mais ils viennent pour faire des cartons.
Oui, de l'emballage.
Oui. Ah oui, ah, d'accord.
Mais ça, c'est pour les gens qui n'ont pas les ressources. Hein. Si tu as les ressources, tu ne peux pas espérer avoir de l'aide. L'aide, c'est pour les gens qui n'ont moins de ressources.
Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas par rapport à l'aide, mais il y a des organismes privés où…
L'emballage, tout ça, c'est les sociétés de déménagement. Ils ont plein de services. Si tu ne veux rien faire, ils vont tout s'occuper. Ils vont tout emballer, ils vont déballer, remettre chez toi.
On prend un supplément.
Ah oui, il suffit de payer. Il y a toujours quelque chose. Si tu veux un service, tu peux payer. Ils vont tout s'occuper. Tu laisses ton appart tel quel. Ils vont tout emballer et ils vont expédier. Ils vont tout déballer pour toi.
D'accord. J'ai une autre question aussi. J'arrive pas bien à faire soi home parce que j'ai de l'arthrose aux épaules et j'arrive pas bien à mettre les pouces dans les oreilles, ça fait très mal. Donc, est-ce que de la prière, je peux passer à la respiration?
Tu essayes de faire ce que tu peux et si tu peux pas, tu passes à la respiration, c'est tout.
D'accord.
Tu fais ce que tu peux.
Ok.
Quand tu as mal, tu lâches.
Oui, oui. Ok.
Et tu peux faire 3-4 fois par jour.
Oui, oui, oui. OK, très bien.
Il y a des Jacqueline qui nói chuyện muốn dọn nhà thì cái nhà của chị là hướng hướng không tốt quá thì khi mà dọn vô cái nhà này cái chị bị bệnh hoài. Thì bây giờ chỉ lo, tôi nói cái chuyện đó không có gì phải lo hết. Bên này nếu mà mình có tiền mình mướn người ta lại người ta làm hết à. Bây giờ mình muốn kiếm nhà. Mình nói mấy cái công ty địa ốc đó, tôi muốn một cái căn hộ như thế nào, điều kiện như thế nào. Thì nó cho mình, khi mà nó tìm được thì nó cho mình thăm viếng ở trên mạng trước. Rồi sau đó thì mình đi tới đó, mình coi tại chỗ coi nó có đúng như cái gì mình thấy không. Thì mình ký thôi, khi mình ký rồi mình chỉ mướn những cái công ty nó lại đó. Nó gói đồ hết cho mình, nó chở đi rồi tới đó nó tháo ra cho mình thôi, chứ mình không cần làm gì hết. Bên đây có tiền thì không có gì mà khó hết, chỉ sợ không có tiền thôi, chứ mình có dư tiền thì không có gì khó, chỉ có sợ là mình xài không kịp thôi chứ không có gì. qu'on a trop d'argent, le seul souci qu'on peut se faire si on n'arrive pas à tout dépenser à sa mort, c'est tout. Alors, c'est ça l'inconnu, parce qu'on est inconnu, on ne connaît pas la date. Donc, on ne peut pas prévoir. Pour l'utiliser au bon endroit, juste avant sa mort, pour que ça soit utile. Parce que s'il rentre dans le cadre de l'héritage, ça n'apporte plus rien pour l'âme. Parce qu'on n'a pas pu profiter de ça pour faire les bonnes œuvres. C'est ça, le danger, c'est, à mon avis, c'est le seul risque qu'on peut avoir. Khi mình có tiền á, chỉ sợ là khi mà mình chết á, mình không có sử dụng được cái tiền á, để làm phước đúng lúc như mình muốn, tại mình không biết ngày nào chết mà. Thành ra mình không có biết phân tán bớt cái trước khi mình ra đi. Nhất là khi mà không có con cái. Có con còn nghĩ thôi để lại cho con.
Còn khi mà biết ngày nào ra đi mà phân tán trước.
Thì bây giờ phải lo phân tán một phần, đừng để dành nhiều quá.
Từ từ.
Tại vì mình để dành nhiều quá, mình biết bây giờ mình ví dụ mình nói bây giờ mình còn 10 năm nữa, trung bình 10 năm để sống rồi. Vừa đủ thôi. Còn nếu mà mình để dư quá rồi mình phân tán không kịp thì cái đó mình mất đi cái cơ hội để tạo phước đức thôi chứ không gì. Mình biết là cái số tiền đó bây giờ mình sống 50 năm xài không hết. Mà bây giờ mình cứ để hoài thì không được. Còn mình tính 10 năm là cũng dư xài thì nó đâu có sao. Là lúc đó mình phân tán được mớ rồi. Mình đã chuyển nó thành phúc điền rồi.
Thì phải mỗi tháng phải xài cho hết luôn đi.
À, xài cho hết luôn thì sợ nhiều khi nó cần bất tử nữa chừng người ta không có tiền phải không? Thì cũng mình mượn người ta cũng khó. Cho nên mình cũng để dành mà vừa phải thôi. Chứ không phải là mình để dành cho sống tới 100 năm cũng không xài không hết thì cái đó là quá.
À, 100 năm.
Đâu hiểu không? Hiểu không?
100 năm đâu có, mình cũng
sống mấy giờ đâu có nhiều người sao? Có nhiều người thầy nói sống 10 kiếp cũng hết mà.
Đó là phá hộ.
À, có nhiều người ta nói thầy nói sống đi chết lại 10 kiếp xài cũng hết mà.
Đó là giàu bá hộ mới có tiền.
Nhưng mà nếu mà nó xài không hết kiếp sau nhiều khi không còn xu nào hết. Tại vì có tiền mà không làm phước có tội nặng lắm. Il y a des gens, maître, il dit que même s'il se réincarne 10 existences, il n'arrive pas à tout dépenser. Mais le problème pour les gens qui n'arrivent pas à dépenser, qui ne dépensent pas comme il faut, ils ne pourront plus réincarner 10 existences parce qu'ils n'auront plus l'existence d'être humain. Parce que Dieu a donné l'argent pour qu'il dispatche, mais il ne le fait pas. Mấy người đó thì khó mà thầy nói là nói trên lý thuyết vậy thôi chứ khó mà trở đầu thai để mà hưởng lắm, tại vì ông trời ông cho mình tiền để cho mình làm phước thay thế ổng làm chuyện phước, mà mình không làm thì kiếp sau là không còn xu.
Chưa lấy nghe chưa
sao tôi thực phẩm hóa cái này chỉ nói cho chị mới đúng. Chị nhiều lắm á, tôi đâu có gì. Thì biếng rồi còn nhiều nữa biếng á.
Bây giờ có một căn nhà đủ ở phải không? Bây giờ nếu có dư căn nào đem bán làm phước không?
Ôi trời ơi. Một căn mình đi đâu ở gì?
À, tôi có một căn thì giữ một căn đủ ở rồi.
Mày một căn của bảo ở khác nhau
10 căn của mình. Bây giờ cũng đâu có làm gì được đâu, mới ở rồi đâu có bán được.
Sướng lắm rồi. Ở khu top nữa.
Thì người ta cho hưởng gì thôi chứ đâu có tiền đâu. Thấy không? Thành ra mình đâu có bán.
Bán đi mua cái chỗ khác nó dễ hơn.
Bây giờ mình ông trời ông đã sắp mình ở đây rồi, mình đừng có thay đổi gì lộn xộn phải không? Ông trời ông sắp mình ở đây là mình ở đây đi. Rồi chừng nào tới đó là tính sao? Mọi người có số hết rồi. Từng nào mà tôi có 2-3 căn nhà thì phải lo bán lẻ để đi làm phước. Chừng nào mà tôi có 2-3 căn nhà mà cho mướn á, thì hôm qua tôi nói bây giờ không có cần tiền mướn này nữa, bán đi làm phước. Đó, cái đó là được. Còn này có một căn nhà ở đâu có gì tham đâu.
Rồi.
Phải không? Rồi, tiếp tục. Hỏi người tham gia làm việc đạo thì phải làm sao? Đáp: thưa người tham gia làm việc đạo thì phải nêu cao tinh thần phục vụ, hướng tâm về Thượng Đế mà phục vụ quần sanh thì mới có cơ hội khai tâm rửa tánh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên thì mới gọi là đạo. Cuối cùng của vô vi sẽ không có gì đáng lo và đáng trách cả. Hãy làm nhiều nhưng không có làm, tâm lúc nào cũng thanh tịnh hướng về không. Trong thực hành, tai nghe bỏ đó không nghe, không còn chấp tước là người chân tu. Việc làm của ốc người đều hạn hẹp, sự vui hòa khiêm nhượng, khiêm nhường là rất cần thiết. Nhịn nhục thì phần hồn mới được thăng hoa, ngược lại thì bị kẹt trong cá tánh bực bội mà thôi. Giấy động thần kinh, tương lai sẽ xảy ra bệnh nan y, tự hủy thân mình, tạo tập quán xấu, mang tội tối tâm khi lìa xác. Kệ: sống còn phải hiểu đường tu tiến, khai triển tâm linh, giải nỗi phiền, tự giác minh tâm, khai trí, thay huệ trí, bình tâm học hỏi, giới thanh huyền.
Anh bảo anh dịch luôn đi, tại vì bên này nó có dịch con khúc.
Dạ.
Juste la dernière phrase est tense.
Dạ. Sao mà dịch con khúc à?
Okay. Peut-être pas picolé mal fait.
Donc, quelqu'un qui participe aux affaires spirituelles, comment doit-il faire? Celui qui participe aux affaires spirituelles, il doit élever l'esprit de service, s'orienter vers Dieu pour servir l'humanité, pour avoir l'occasion de développer son cœur et corriger ses caractères. Dans le naturel et la spontanéité, à ce moment-là, on peut appeler la voix. Finalement, le but intime du Vovi, c'est-à-dire on n'a plus des choses auxquelles on doit se soucier. Il n'y a rien à reprocher. Il n'y a aucun souci à se faire et on n'a plus rien qui mérite une reproche. On voit qu'on travaille beaucoup, mais c'est comme si on n'a rien fait. Notre cœur est toujours serein. On s'oriente vers le vide dans la pratique. Lorsqu'on écoute, on les laisse à côté et on ne tient pas, on n'est pas intransigeant, et c'est là le véritable pratiquant spirituel. Le travail du cerveau, c'est très limité. On a besoin de nous harmoniser dans la joie et dans l'humilité et nous résigner, et l'âme pourra s'élever. Par contre, à l'inverse, nous serons bloqués dans notre caractère d'énervement seulement. Nous allons perturber notre système nerveux dans l'avenir et surviendront des maladies qui nuisent, incurables, qui nuisent à notre corps, qui nous créent des mauvaises habitudes. Et nous allons emporter avec nous des péchés obscurs lorsque nous quitterons ce corps. Sens. Lorsque nous subsistons, nous devons comprendre la voie de perfectionnement pour avancer. Nous développons notre conscience spirituelle et nous dissipons nos ennuis. Nous nous éveillons à la connaissance, nous comprenons notre cœur et nous développons notre esprit de clairvoyance. Avec équanimité, nous apprenons dans le monde du pur et du merveilleux. Làm việc đạo thì phải nêu cao tinh thần phục vụ, hướng tâm về Thượng Đế mà phục vụ quần sanh thì mới có cơ hội khai tâm rửa tánh. thì đúng đó mình mở cái tâm mình ra, mình sửa cái tánh được. Sống trong tự nhiên và hồn nhiên thì mới gọi là đạo. Cuối cùng của vô vi là không có gì đáng lo mà không có gì đáng trách cả. Vô vi là trở về không, mà có gì đáng lo đâu, có gì đáng trách đâu. Thấy làm nhiều nhưng không có làm, thì lúc đó cái tâm mình nó mới trở về không thanh nhẹ. Tai nghe bỏ đó, không nghe không còn chấp tước là người chân tu. Cái câu này ở đâu ra vậy? Cái câu này có nghe ở đâu ra không? Có nhớ là ở đâu không? Thầy nói lặp lại cái câu này là thầy lấy từ đâu ra vậy? Có nghe bỏ đó, không nghe không còn chấp tước là người chân tu.
Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai.
Cái câu này thầy lấy trong cái đoạn nào ra vậy? Nhớ không?
Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai.
Không phải, cái đó là cái ý nghĩa thôi. Mà cái câu cái này nè, thầy lấy ở đâu ra?
Tai nghe bỏ đó không nghe.
Lấy trong cái bài nào ra? Ai có nghe bằng nhiều thì biết. Lấy trong bài nào ra? Có đó, có nghe bỏ đó không nghe, không còn chấp tước là người chân tu. Câu này lấy đâu ra?
Người tu không có tranh chấp.
Hỏi câu này lấy đâu ra chứ đâu có nói câu này có nghĩa là gì.
Lấy cách sách nào ra? Cái này không biết.
Không biết ha.
Thì không có nghe nhiều gì đâu.
Không có nghe ha. Này lấy trong Linh Bảo Kinh.
Linh Bảo Kinh.
Chị Lan đâu có biết bài này.
Không biết.
Không biết đâu.
Trong Thiên Đàng Du Ký á.
Trong Linh Bảo Kinh á.
Linh Bảo Kinh.
Bây giờ mở cái nghe cùng băng Linh Bảo Kinh này lát để nghe câu này. Về nhà nghe lại cuốn Linh Bảo Kinh này đó. Mở ra thế nào cũng nghe lại câu này.
Linh Bảo Kinh.
Có không?
Tôi phải đi kiếm. Nãy nói ở trong sách à. Biết nói sách Thiên Đàng Du Ký à.
Trong cassette á. Trong cassette cũng có hát.
Tôi không biết con.
Có cái cassette mà có người ta hát. Cô Lệ Ba. Cô Lệ Ba hát.
Có tôi có nghe.
Không có thì lên Suối Đạo bấm Linh Bảo Kinh cũng ra.
Tắt rồi. Linh Bảo Kinh vậy. Trong đó coi. Ê Bảo, mình có một cái câu hỏi. Mình ba tuần trước có nghe một cái cassette nói sạc vô nó khói óc não hại gì nó công tít. Thì có một cái bà già hỏi làm pháp luân chứng minh đó. Thì nói gì không có net net xì qua sao vừa đi qua thì thầy nói đâu có net, không có lấy chai đâu kêu net
không có net, không có net, nghĩa là tại vì mấy bà đó bà nằm bà thở chứng minh đó, rồi bà giang tay giang chân đó, người ta nói bà không có net đi cái là in position correct.
Net ici c'est le mot français ou c'est vietnamien?
Vietnamien. Le net c'est pas la, elle n'a pas la bonne manière.
D'accord. OK. Et pourquoi thầy dit bà không có lấy chai?
Les gens disent qu'elle n'est pas correcte, elle n'est pas bien.
C'est, j'ai compris.
Le fait qu'elle écarte ses jambes, les gens, les filles disent qu'elle n'est pas bien.
Voilà, elle n'a pas la position correcte. Et elle disait qu'elle ne cherche pas les garçons.
Donc, elle est correcte.
Oui. Choi tapo, oui. Ah, si, mais moi, j'ai cherché, c'est quel mot? C'est vietnamien ou français? Mais pourquoi elle dit toujours qu'elle n'est pas nette? Elle n'est pas nette.
Net, net, c'est pas net, net.
N-I-C-H.
Non, N-E, N-E. N-E-T. Avec un accent aigu.
Net.
Donc, net.
Net.
Ça m'a travaillé ce mot-là. D'accord. Ça y est, j'ai compris maintenant.
Et quand lui a dit ça, elle l'a amené dans sa conscience et elle n'arrive pas à se débarrasser. Elle doit raconter ça.
Ça fait des années.
elle n'arrive pas à évacuer et la laisser dans sa tête jusqu'à sa mort.
Mais bon, c'est pareil, hein, ça m'a duré 3 semaines, je voulais chercher ce mot pour comprendre pourquoi tout d'un coup il y a une histoire de garçon derrière, tu vois.
Et si tu ne comprends pas, suffit de poser la question, ce n'est pas difficile.
Oui, j'ai gardé, c'est pour ça que je pose la question aujourd'hui.
Pourquoi tu as attendu jusqu'à aujourd'hui pour poser?
Oh oui, c'est bon, j'ai écouté parce que je cherchais à comprendre.
Tu ne peux dedans, pas comprendre parce que tu ne connais pas assez le vietnamien pour chercher à comprendre ça.
Non, mais il y a des phrases que j'arrive après à comprendre. Par exemple, tu disais notre dharma est souple, ce n'est pas du dharma martial, tu vois. Vang, là, on fait vo, c'est-à-dire c'est max. Hein, quand on fait des arts martiaux, nous, ça demande beaucoup de douceur.
Tinh thần phục vụ có cần thiết không? Đáp. Tinh thần phục vụ rất cần thiết cho người tu thiền. Càng phục vụ thì sẽ thấy được sức mạnh từ bi của hành giả càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh hơn. Tinh Thượng Đế lại càng dũng mãnh hơn. Sẽ còn không còn lo sự sống chết hay là mất hay còn nữa. Trí sẽ sáng, tâm sẽ minh. Sự thiện lành của Thượng Đế chỉ ban chiếu cho loài người tự thức tâm. Biết được nguyên lý này thì sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường tu liên hệ với chánh giác vô vi. Để thực hành phục vụ chẳng ngại nghi, luyện đạo không ngừng cảm dự thi. Trời đất hình thành thân tại thế, nhớ trời quy hội tự mình đi.
Septième question. L'esprit de service est-il nécessaire? Réponse. L'esprit de service est vraiment nécessaire à l'être qui se perfectionne dans la contemplation méditative du Vovi. Plus il rend service, plus il voit la puissance de la compassion du pratiquant. Il est de jour en jour plus lucide et plus serein. Sa foi en Dieu est plus forte encore. Il ne soucie plus de la vie ni de la mort, de ce qu'il perd ni de ce qu'il lui reste. Son esprit est lucide, sa conscience est clairvoyante. La bonté de Dieu n'est prodiguée qu'aux gens humains qui se perfectionnent spirituellement et qui s'éveillent dans sa conscience. Si l'on connaît ce principe, on ne sera plus hésitant sur le chemin de perfectionnement spirituel lié à la connaissance juste du Vovi. Pense. En pratiquant et en rendant service sans la moindre réticence, nous nous exerçons sans répit dans la voie spirituelle, nous avons alors la sensation de participer à un concours. Le ciel et la terre ayant formé le corps physique en ce monde. C'est grâce au ciel qui nous rassemble que par nous-mêmes, nous allons de l'avant. Point.
Tinh thần phục vụ rất cần thiết cho người tu thiền vô vi. Càng phục vụ càng thấy được sức mạnh từ bi của hành giả càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh hơn. Ok, rồi thôi ha, chào hết các bạn.
Anh Bảo chào hết
các bạn.
Merci, merci tout le monde.
Au revoir.
Merci. Bye. Bye.